Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung sau.
Gần đây, tội phạm cướp giật ở một số địa phương có chiều hướng gia tăng. Đây là một loại tội phạm nguy hiểm, bởi ngoài việc làm thiệt hại tài sản, các đối tượng này đôi lúc còn gây thiệt hại nghiêm trọng về sức khỏe, tính mạng người đi lại. Tại vì sao tội phạm này gia tăng? Cần làm gì để phòng chống có hiệu quả đối với loại tội phạm này? Vấn đề này sẽ được đề cập trong chuyên mục Câu chuyện pháp luật.
Trong mục tìm hiểu pháp luật, mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung tiếp theo của Nghị định số 91/2012/NĐ-CP ngày 8 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. Chuyên mục Câu chuyện pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, mới đây Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đưa bị cáo Cấn Tiến Đạt đang là học sinh một trường trung học phổ thông ở huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội ra xét xử phúc thẩm về tội cướp giật tài sản theo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo. Tiến Anh, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam kể lại phiên tòa này.
Từ lúc bước vào phòng xử, ngồi trước vành móng ngựa, Đạt luôn cúi gằm mặt. Có lẽ cậu ta đang hối hận và lo lắng cho số phận của mình sau phiên tòa phúc thẩm. Như bao bạn bè cùng trang lứa ở vùng quê thuần nông huyện Phúc Thọ, Hà Nội, Đạt cũng được cha mẹ cho ăn học tới nơi tới chốn. Thế nhưng khi ở tuổi 17, trong phút giây bồng bột của tuổi trẻ, chỉ vì muốn có tiền tiêu xài cá nhân, Đạt đã nảy sinh ý định cướp giật dây chuyền bạc của các em học sinh đem bán để rồi vướng vào vòng lao lý. Theo án sơ thẩm, từ ngày 10 tháng 8 năm 2016 đến ngày 31 tháng 8 năm 2016, Đạt đã thực hiện 4 vụ cướp giật tài sản của 4 học sinh trên địa bàn huyện Phúc Thọ với tổng giá trị tài sản hơn 1,2 triệu đồng. Tháng 9 năm 2016, Đạt đã tới cơ quan công an đầu thú. Thương con trai trong phút nông nổi mà phạm sai lầm, cha mẹ Đạt đã đến nhà từng bị hại để xin lỗi và bồi thường. Đầu năm 2017, Đạt bị tòa án huyện Phúc Thọ đưa ra xét xử và tuyên phạt 18 tháng tù giam về tội cướp giật tài sản. Cho rằng hình phạt tòa dành cho mình là quá nặng, Đạt đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi trước khi diễn ra phiên tòa phúc thẩm, Đạt tỏ ra ăn năn, hối cải và mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật để có thể tiếp tục học tập.
Tôi cũng rất ân hận về những hành động của mình. Chỉ vì cần tiền tiêu xài mà tôi đã phạm tội. Tôi mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ cho tôi để tôi có cơ hội làm lại cuộc đời.
Luật sư Nguyễn Thị Phúc, người bào chữa cho bị cáo Đạt trước tòa phúc thẩm nhận xét. Đạt vốn là học sinh ngoan, chỉ vì phút nông nổi túng quẫn mà phạm tội. Sau khi phạm tội đã tự thú, tài sản cậu học trò đã cướp giật có giá trị không lớn. Vì vậy tòa sơ thẩm xử Đạt 18 tháng tù giam là nặng.
Với tư cách là luật sư bào chữa cho bị cáo thì tôi chỉ nhấn mạnh vào các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo, bởi vì thực ra cáo còn rất là trẻ. Sau khi hiểu ra vấn đề thì bị cáo tỏ ra rất là ăn năn. Chính vì vậy tôi mong rằng hội đồng xét xử sẽ có một cái quyết định đúng đắn để làm sao tạo điều kiện cho các bị cáo có thể làm lại từ đầu.
Có mặt tại phiên tòa với tư cách đại diện cho một trong 4 bị hại, ông Nguyễn Thành Hùng cho biết, ông đến phiên tòa phúc thẩm này không phải để trình bày này nọ hay có ý kiến gì về bồi thường, mà đến để xin giảm nhẹ hình phạt cho Đạt, vì cháu nhất thời phạm tội, tuổi của cháu lại còn quá trẻ. Ông chia sẻ.
Tôi cũng thấy trong trường hợp này bị cáo tuổi đời còn trẻ thực hiện tội phạm đơn giản. Tại phiên tòa cũng đã thành khẩn khai báo, nên hội đồng xét xử cũng cân nhắc xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để bị cáo được hưởng cái mức khoan hồng của pháp luật và chính sách nhân đạo của pháp luật Việt Nam.
Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, lời khai của bị cáo, ý kiến của luật sư và đại diện người bị hại, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã chấp nhận kháng cáo của bị cáo, sửa một phần bản án sơ thẩm, chuyển 18 tháng tù giam sang 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đối với Đạt. Nghe xong bản án, gương mặt Đạt ánh lên niềm vui, bởi đây là cơ hội để cậu sửa chữa sai lầm, làm lại cuộc đời.
Thưa quý vị và các bạn, gần đây tội phạm cướp giật ở các địa phương đang có chiều hướng gia tăng. Đây là một loại tội phạm nguy hiểm bởi ngoài việc gây thiệt hại về tài sản, các đối tượng này đôi lúc còn gây thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng, sức khỏe cho người bị hại. Vì sao tội phạm cướp giật đang gia tăng? Cần làm gì để phòng chống có hiệu quả đối với tội phạm này? Sĩ Lý, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài Phòng chống tội phạm cướp giật cần sự chung tay của cộng đồng.
Đã gần một năm trôi qua, nhưng đến bây giờ, mỗi khi nhớ lại, chị Nguyễn Thị Bé ở Lê Đại Hành, Hà Nội vẫn chưa hết sợ hãi. Hôm đó khi đi làm về đến đường Lê Thanh Nghị ở quận Hai Bà Trưng, bất ngờ có hai thanh niên chạy xe máy cùng chiều vượt lên ép sát và giật sợi dây chuyền.
Dài đường thì cũng đeo công chuyện 5 chỉ 3 đó mà không có biết theo lúc nào. Rồi đạp xe cái bốp đó thì mới biết là nó giật độ. Nó chạy xa mà nó hai cái giỏ nó ngoéo lại, nó che cái bảng số xe nó lại.
Một nạn nhân khác là chị Nguyễn Thị Phương Nhung ở phường Đằng Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Bị hai tên cướp sử dụng xe máy phân phối lớn, ép sát, cướp giật mất chiếc túi sách bên trong có 11,5 triệu đồng, một điện thoại iPhone 6. Khi chiếc túi sách này được treo ở bên hông CSH khi chị tập trung sang đường. Mới đây tại huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, hai đối tượng Quang và Thu phát hiện anh Đỗ Thanh Nam điều khiển xe máy chở chị Nguyễn Thị Thoa tham gia giao thông trên quốc lộ 2 theo hướng Hà Nội, Vĩnh Phúc. Khi đến địa phận xã Thanh Xuân, thì Thu và Quang ra tay cướp chiếc túi sách mà chị Thoa đeo bên vai, rồi chạy trước sự ngỡ ngàng của nạn nhân và người đi đường. Đó chỉ là ba trong số hàng vạn vụ cướp giật xảy ra gần đây trên địa bàn cả nước. Theo chuyên gia tội phạm học Nguyễn Trung Kiên, thì bình quân mỗi tháng cả nước xảy ra khoảng 70 đến 80 vụ cướp giật tài sản. Các đối tượng phạm tội phần lớn là nam giới, ở độ tuổi trung bình từ 18 đến 30 tuổi, không có nghề nghiệp hoặc nghề nghiệp không ổn định. Nhiều đối tượng phạm tội đã có tiền án tiền sự. Chúng thường sử dụng xe máy để tìm con mồi. Và khi phát hiện có người sơ hở đeo túi sách ở vai, ở xe hay người ngồi sau ôm chiếc túi sách ngang bụng là chúng ép sát và ra tay hành động.
Các cái đối tượng sử dụng xe mô tô cướp giật tài sản của những người tham gia giao thông. Hành vi của các đối tượng ngoài việc xâm phạm về tài sản thì còn gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của những người tham gia giao thông.
Tội phạm cướp giật tài sản xảy ra do nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu là do ý thức cảnh giác của người dân chưa cao. Mặc dù các lực lượng chức năng đã kịp thời tuyên truyền phương thức, thủ đoạn phạm tội trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhưng tình trạng cướp giật vẫn xảy ra. Từ thực tế nghiên cứu và đấu tranh phòng chống tội phạm cướp giật, Trung tá Nguyễn Lê Hùng, đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm Công an thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống loại tội phạm này, ngoài nỗ lực của cơ quan công an trong đấu tranh phòng chống tội phạm thì các cơ quan ban ngành, đoàn thể đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền pháp luật, giáo dục nhân dân, nâng cao cảnh giác với các thủ đoạn hoạt động phạm tội, hạn chế các điều kiện nảy sinh phạm tội, phát động phong trào toàn dân tích cực tham gia phòng chống tội phạm. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp quản lý hành chính nhà nước về an ninh trật tự, như quản lý nhân, hộ khẩu, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Kịp thời phát hiện các đối tượng hoạt động lưu động đến cư trú trên địa bàn để có biện pháp quản lý và phát hiện, thu giữ các tang vật tài sản phạm tội. Điều quan trọng hơn cả là người dân nâng cao cảnh giác, có ý thức tự bảo quản tài sản của mình khi tham gia giao thông. Trung tá Nguyễn Lê Hùng nói:
khi mà tội phạm cướp giật á thì là bất ngờ đối với nạn nhân, nên nhiều khi nạn nhân đi, nhất là tôi nhắm đến mà nạn nhân thường là 80-90% là phụ nữ, là đi một mình hoặc là chở hai nhưng mà có tài sản trên người, nhất là sử dụng điện thoại cũng như là đeo các cái túi tài sản cũng như là một số cái vật dụng khác cá nhân khác. Riêng tội phạm cướp giật rất manh động trên đường phố, thường là các đối tượng là nghiện ma túy, đối tượng là đi theo băng nhóm là từ 2-4 tên hoặc 4-6 tên. Khuyến cáo nhân dân là lên là chúng ta tự bảo vệ mình và cảnh giác. Khi ra đường cần phải là cảnh giác, ông phải tự bảo vệ tài sản của mình trước, và khi mà đã bị cướp giật thì hô hoán lên để cho nhân dân, mọi người xung quanh là cùng giúp sức chúng ta, là chúng ta bất tại là đối tượng mà phạm tội, và từ đó là cũng giúp sức cho công an để mà phòng trừ tội phạm nói chung và cũng như tội phạm cướp giật.
Cách phòng chống hiệu quả nhất đối với cướp giật là chính chúng ta đừng biến mình thành mục tiêu của tội phạm. Mỗi người dân, đặc biệt là phụ nữ khi điều khiển xe, mô tô, xe máy trên đường cần có ý thức tự bảo vệ tài sản, cần chủ động không để bản thân rơi vào những tình huống nguy hiểm, không nên tạo sơ hở để bọn cướp giật ra tay, đồng thời phải phòng ngừa sớm bằng việc dự liệu từ trước những cách thức đối phó nếu chẳng may bị cướp giật. Khi ra đường không phô trương tài sản quý, hạn chế đeo đồ trang sức khi ra đường. Không nên mang theo nhiều đồ đắt tiền bên mình, trừ khi thật sự cần thiết.
có từ bao giờ hàng mẹ xanh ngắt mà nay đứng đó cho em làm thơ. Con đường ta qua đến nay bao tuổi, em qua trăm buổi, em lại ngàn lần, mà sao bối rối khi cầm tay nhau. Em ơi hãy lắng nghe, em ơi hãy lắng nghe, nghe thành phố thở bằng tiếng sóng vỗ dưới những thân tàu, bằng hương rừng già trên vai bộ đội, bằng gương đồng đội thanh niên xung phong, bằng những tấm lòng chờ mong chờ mong. Em ơi hãy lắng nghe, em ơi hãy lắng nghe, nghe thành phố thở bằng đôi chim nhỏ bay giữa bầu trời, bằng bao nụ cười nghiêng nghiêng chờ đợi, bằng hoa phượng đỏ thương ai trao ai, yêu lắm cuộc đời ta xây tương lai. Dù nơi chiến trường xa nhiều gian khổ, vẫn mang trong lòng trái tim thành phố, như là cuộc sống, như là tình yêu và nỗi nhớ, nỗi nhớ suốt đời, suốt đời, suốt đời mang theo.
Tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi tiếp tục giới thiệu tới quý vị và các bạn những nội dung tiếp theo của Nghị định số 91/2012/NĐ-CP ngày 8 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.
Điều 14. Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong vận chuyển thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm. 1. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau. A. Sử dụng phương tiện vận chuyển thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm chế tạo bằng vật liệu làm ô nhiễm thực phẩm. B. Vận chuyển thực phẩm có bao gói, đồ chứa đựng nhưng không bảo đảm an toàn hoặc bị vỡ, rách, biến dạng trong quá trình vận chuyển gây ô nhiễm thực phẩm. C. Không bảo đảm điều kiện bảo quản trong quá trình vận chuyển thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm với các loại hàng hóa khác gây nguy cơ ô nhiễm thực phẩm. 2. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau. A. Sử dụng phương tiện vận chuyển gây ô nhiễm thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm. Phương tiện đã vận chuyển chất độc hại chưa được tẩy rửa sạch để vận chuyển thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm. B. Vận chuyển thực phẩm cùng hàng hóa độc hại. 3. Hình thức xử phạt bổ sung. Tịch thu tăng vật phương tiện vận chuyển được sử dụng để vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại khoản 2 điều này. 4. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc thực hiện theo đúng quy định của pháp luật đối với hành vi quy định tại khoản 1 điều này. B. Buộc thực hiện các biện pháp xử lý nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm ô nhiễm nhưng chưa đến mức phải tiêu hủy đối với hành vi quy định tại khoản 1, khoản 2 điều này. C. Buộc tiêu hủy thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm ô nhiễm thuộc diện phải tiêu hủy đối với hành vi quy định tại khoản 1, khoản 2 điều này.
Điều 15, vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm tươi sống có nguồn gốc thủy sản. 1. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi bảo quản, vận chuyển các loại thủy sản có xuất xứ từ cơ sở nuôi cấm, thu hoạch, vùng cấm thu hoạch. 2. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 7 triệu đồng đối với hành vi thu gom, sơ chế, kinh doanh các loài thủy sản có xuất xứ từ cơ sở nuôi cấm thu hoạch, vùng cấm thu hoạch. 3. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với hành vi chế biến thủy sản có xuất xứ từ cơ sở nuôi cấm thu hoạch, vùng cấm thu hoạch. 4. Phạt tiền đối với hành vi đưa tạp chất vào thủy sản, thu gom, sơ chế, bảo quản, chế biến kinh doanh thủy sản có tạp chất với các mức sau. A. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với người thực hiện hành vi trực tiếp đưa tạp chất vào thủy sản. B. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với chủ hàng có hành vi vận chuyển hoặc thuê người khác vận chuyển thủy sản có tạp chất, trừ trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. C. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi thu gom, sơ chế, bảo quản, chế biến kinh doanh thủy sản có tạp chất do được đưa vào. D. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với hành vi thuê mượn người khác đưa tạp chất vào thủy sản hoặc có hành vi tổ chức đưa tạp chất vào thủy sản. 5. Phạt tiền đối với hành vi khai thác, thu gom, sơ chế, bảo quản, chế biến kinh doanh các loài thủy sản có độc tố tự nhiên với các mức sau. A. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi cố ý khai thác loài thủy sản có độc tố tự nhiên gây nguy hại đến sức khỏe con người, bị cấm dùng làm thực phẩm theo quy định của pháp luật. B. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với chủ hàng có hành vi vận chuyển hoặc thuê người khác vận chuyển thủy sản có độc tố tự nhiên gây nguy hại đến sức khỏe con người, trừ trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. C. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với hành vi thu gom, sơ chế, bảo quản, chế biến, kinh doanh các loài thủy sản có độc tố tự nhiên gây nguy hại đến sức khỏe con người, dùng làm thực phẩm, trừ trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. 6. Phạt tiền bằng 7 lần giá trị thực phẩm vi phạm đối với hành vi quy định tại điểm C, D khoản 4, điểm C khoản 5 điều này, nếu mức tiền phạt cao nhất của khung tiền phạt quy định tại khoản 4, khoản 5 điều này thấp hơn 7 lần giá trị thực phẩm vi phạm tại thời điểm vi phạm, nhưng số tiền phạt không quá 100 triệu đồng. 7. Hình thức xử phạt bổ sung. A. Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm từ 6 tháng đến 12 tháng trong trường hợp tái phạm đối với hành vi quy định tại khoản 2, 3, điểm C, D khoản 4, điểm C khoản 5 điều này. B. Tịch thu lô hàng thủy sản vi phạm quy định tại khoản 1, 2, 3, 5 điều này. Tịch thu lô hàng thủy sản vi phạm và phương tiện dụng cụ dùng để vi phạm quy định tại khoản 4 điều này. 8. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc thực hiện theo đúng quy định của pháp luật đối với các hành vi quy định tại khoản 1, 2, 3 và điểm A khoản 4, điểm A khoản 5 điều này. B. Buộc áp dụng các biện pháp xử lý loại bỏ tạp chất, các biện pháp xử lý khác theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm đối với lô hàng thủy sản vi phạm nhưng không thuộc diện phải tiêu hủy. C. Buộc tiêu hủy lô hàng thủy sản có tạp chất gây nguy hại đến sức khỏe con người, tạp chất không rõ thành phần. D. Buộc tiêu hủy lô hàng thủy sản có độc tố tự nhiên gây nguy hại đến sức khỏe con người.
Điều 16. Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh động vật, sản phẩm động vật sử dụng làm thực phẩm. 1. Phạt tiền từ 1 triệu 500.000 đồng đến 3 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau. A. Kinh doanh thực phẩm tươi sống có nguồn gốc động vật trên cạn thuộc diện phải kiểm dịch theo quy định mà không có giấy chứng nhận kiểm dịch. B. Đánh cháo hoặc làm thay đổi số lượng thực phẩm tươi sống có nguồn gốc động vật trên cạn thuộc diện phải kiểm dịch theo quy định đã được cấp giấy chứng nhận kiểm dịch bằng sản phẩm chưa được kiểm dịch. C. Kinh doanh thực phẩm tươi sống có nguồn gốc động vật trên cạn thuộc diện phải kiểm dịch theo quy định không đúng chủng loại, số lượng ghi trong giấy chứng nhận kiểm dịch. D. Kinh doanh thực phẩm tươi sống có nguồn gốc động vật trên cạn bị ôi thiêu, biến đổi về màu sắc, mùi vị. D. Kinh doanh thực phẩm tươi sống có nguồn gốc động vật trên cạn bị đưa thêm tạp chất nhưng chưa ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm. 2. Xử phạt đối với hành vi kinh doanh thực phẩm tươi sống có nguồn gốc động vật trên cạn chưa được cơ quan thú y có thẩm quyền kiểm tra vệ sinh thú y với các mức sau. A. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng khi sản phẩm có giá trị đến dưới 500.000 đồng. B. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng khi sản phẩm có giá trị từ 500.000 đồng đến dưới 1 triệu đồng. C. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng khi sản phẩm có giá trị từ 1 triệu đồng đến dưới 2 triệu đồng. D. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 600.000 đồng khi sản phẩm có giá trị từ 2 triệu đồng đến dưới 5 triệu đồng. D. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 1 triệu 500.000 đồng khi sản phẩm có giá trị từ 5 triệu đồng đến dưới 10 triệu đồng. E. Phạt tiền từ 1 triệu 500.000 đồng đến 2 triệu 500.000 đồng khi sản phẩm có giá trị từ 10 triệu đồng đến dưới 20 triệu đồng. G. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng khi sản phẩm có giá trị từ 20 triệu đồng đến dưới 30 triệu đồng. H. Phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 9 triệu đồng khi sản phẩm có giá trị từ 30 triệu đồng đến dưới 70 triệu đồng. I. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng khi sản phẩm có giá trị từ 70 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng. K. Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng khi sản phẩm có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên. 3. Xử phạt đối với hành vi kinh doanh thực phẩm tươi sống có nguồn gốc động vật trên cạn đã qua kiểm tra vệ sinh thú y nhưng không đạt yêu cầu với các mức sau. A. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng khi sản phẩm có giá trị đến dưới 500.000 đồng. B. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng khi sản phẩm có giá trị từ 500.000 đồng đến dưới 1 triệu đồng. C. Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 800.000 đồng khi sản phẩm có giá trị từ 1 triệu đồng đến dưới 2 triệu đồng. D. Phạt tiền từ 600.000 đồng đến 1 triệu 200.000 đồng khi sản phẩm có giá trị từ 2 triệu đồng đến dưới 5 triệu đồng. D. Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng khi sản phẩm có giá trị từ 5 triệu đồng đến dưới 10 triệu đồng. E. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng khi sản phẩm có giá trị từ 10 triệu đồng đến dưới 20 triệu đồng. G. Phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 10 triệu đồng khi sản phẩm có giá trị từ 20 triệu đồng đến dưới 30 triệu đồng. H. Phạt tiền từ 12 triệu đồng đến 18 triệu đồng khi sản phẩm có giá trị từ 30 triệu đồng đến dưới 70 triệu đồng. I. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng khi sản phẩm có giá trị từ 70 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng. K. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng khi sản phẩm có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên.
4. Phạt tiền đối với hành vi kinh doanh động vật trên cạn bị mắc bệnh, chết vì bệnh hoặc sản phẩm của động vật đó khi chưa được cơ quan thú y có thẩm quyền kiểm tra và xác nhận, được phép tiêu thụ với các mức phạt sau. A. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng khi động vật, sản phẩm động vật có giá trị dưới 500.000 đồng. B. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng khi động vật, sản phẩm động vật có giá trị từ 500.000 đồng đến dưới 1 triệu đồng. C. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến dưới 1 triệu đồng khi động vật, sản phẩm động vật có giá trị từ 1 triệu đồng đến dưới 2 triệu đồng. D. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng khi động vật, sản phẩm động vật có giá trị từ 2 triệu đồng đến dưới 5 triệu đồng. D. Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng khi động vật, sản phẩm động vật có giá trị từ 5 triệu đồng đến dưới 8 triệu đồng. E. Phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 8 triệu đồng khi động vật, sản phẩm động vật có giá trị từ 8 triệu đồng đến dưới 15 triệu đồng. G. Phạt tiền từ 8 triệu đồng đến 15 triệu đồng khi động vật, sản phẩm động vật có giá trị từ 15 triệu đồng đến dưới 30 triệu đồng. H. Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng khi sản phẩm có giá trị từ 30 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng. I. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng khi sản phẩm có giá trị từ 50 triệu đồng đến dưới 70 triệu đồng. K. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng khi sản phẩm có giá trị từ 70 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng. L. Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 70 triệu đồng khi sản phẩm có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên. 5. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau. A. Kinh doanh sản phẩm động vật mới được tiêm phòng vaccine chưa đủ thời gian theo quy định. B. Kinh doanh sản phẩm động vật đã được sử dụng thuốc nhưng chưa đủ thời gian ngừng thuốc cần thiết theo hướng dẫn của nhà sản xuất. C. Kinh doanh sản phẩm động vật đang trong thời gian theo dõi cách ly kiểm dịch. 6. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh sản phẩm động vật tươi sống bị nhiễm khuẩn hoặc có chất tồn dư quá giới hạn cho phép. 7. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau. A. Kinh doanh sản phẩm động vật mắc bệnh thuộc danh mục các bệnh phải công bố dịch. B. Kinh doanh sản phẩm động vật bị giết mổ bắt buộc ở dạng tươi sống. C. Kinh doanh sản phẩm động vật bị mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm theo quy định phải tiêu hủy. D. Kinh doanh sản phẩm động vật chết không rõ nguyên nhân, động vật có biểu hiện bị trúng độc, nhiễm độc. D. Kinh doanh sản phẩm động vật có sử dụng chất cấm trong chăn nuôi. E. Sản xuất kinh doanh thực phẩm không được phép sản xuất kinh doanh để phòng chống dịch bệnh. G. Kinh doanh sản phẩm động vật ở dạng tươi sống được bảo quản bằng hóa chất không được phép sử dụng. H. Kinh doanh sản phẩm động vật ở dạng tươi sống có tạp chất được đưa vào. 8. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc tạm dừng việc vận chuyển kinh doanh thực phẩm tươi sống có nguồn gốc động vật trên cạn thuộc diện phải kiểm dịch để kiểm dịch theo quy định đối với hành vi quy định tại điểm A, B, C khoản 1 điều này. B. Buộc tiêu hủy tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại điểm D khoản 1, khoản 6 và khoản 7 điều này. C. Buộc thực hiện việc kiểm tra vệ sinh thú y theo quy định đối với hành vi quy định tại khoản 2 điều này. D. Buộc thực hiện các biện pháp xử lý theo quy định để bảo đảm an toàn thực phẩm khi sử dụng hoặc buộc tiêu hủy đối với thực phẩm tươi sống có nguồn gốc động vật trên cạn đã qua kiểm tra vệ sinh thú y nhưng không đạt yêu cầu đối với hành vi quy định tại khoản 3 điều này. D. Buộc thực hiện việc kiểm tra, thực hiện việc xử lý theo quy định để bảo đảm an toàn thực phẩm khi sử dụng hoặc buộc tiêu hủy đối với động vật trên cạn bị mắc bệnh, chết vì bệnh hoặc sản phẩm của động vật đó đối với hành vi quy định tại khoản 4 điều này.
Điều 17. Vi phạm quy định về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm tươi sống có nguồn gốc thực vật. 1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu 500.000 đồng đối với cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến sản phẩm thực phẩm tươi sống có nguồn gốc thực vật vi phạm một trong các điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định. 2. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với hành vi sản xuất kinh doanh thực phẩm tươi sống có nguồn gốc thực vật vi phạm chỉ tiêu an toàn thực phẩm theo quy định. 3. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với các hành vi sau. A. Sản xuất sản phẩm thực phẩm tươi sống có nguồn gốc thực vật có sử dụng các hóa chất, chế phẩm cấm sử dụng, không có trong danh mục được phép sử dụng trong trồng trọt. B. Kinh doanh sản phẩm thực phẩm tươi sống có nguồn gốc thực vật có tồn dư hóa chất cấm sử dụng trong trồng trọt. 4. Hình thức xử phạt bổ sung. Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm từ 3 tháng đến 6 tháng trong trường hợp tái phạm đối với hành vi quy định tại khoản 3 điều này. 5. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc thực hiện theo đúng quy định của pháp luật đối với các hành vi quy định tại khoản 1 điều này. B. Buộc áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm đối với tang vật vi phạm tại khoản 2 điều này nhưng không thuộc diện phải tiêu hủy. C. Buộc tiêu hủy tang vật vi phạm thuộc diện phải tiêu hủy đối với hành vi quy định tại khoản 2 và khoản 3 điều này.
Điều 18. Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm đã qua chế biến. 1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm đã qua chế biến không bao gói sẵn, vi phạm một trong các hành vi sau. A. Không có biện pháp bảo đảm cho thực phẩm không bị hỏng mốc, tiếp xúc với côn trùng, động vật, bụi bẩn và các yếu tố gây ô nhiễm khác. B. Không đảm bảo vệ sinh đối với dụng cụ ăn uống chứa đựng thực phẩm trước khi sử dụng đối với thực phẩm ăn ngay. C. Không có thông tin về xuất xứ và ngày sản xuất của thực phẩm. 2. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm đã qua chế biến, bao gói sẵn, vi phạm một trong những hành vi sau. A. Không tuân thủ các điều kiện về bảo đảm an toàn đối với dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm, điều kiện về bảo đảm an toàn thực phẩm trong bảo quản thực phẩm theo quy định. B. Không bảo đảm và duy trì vệ sinh nơi kinh doanh. C. Không bảo quản thực phẩm theo đúng hướng dẫn của tổ chức cá nhân sản xuất. 3. Hình thức xử phạt bổ sung. Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm từ 1 tháng đến 3 tháng trong trường hợp tái phạm đối với hành vi quy định tại khoản 1, khoản 2 điều này. 4. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc tiêu hủy thực phẩm bị ô nhiễm là tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại điểm A khoản 1 điều này. B. Buộc thực hiện theo đúng quy định của pháp luật đối với các hành vi quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Thanh Thủy biên tập, kỹ thuật viên phát thanh viên Thu Hồng Hạnh Vân. Chương trình có sử dụng tin bài của báo điện tử VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên hoặc hòm thư điện tử Đài TTTH thành phố Thái Nguyên a@gmail.com. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.